kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân này. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục nói về vai trò và trách nhiệm của người vợ trong gia đình, theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Như các bạn đã biết, vai trò chính yếu của người vợ là làm người giúp đỡ chồng. Trước khi tạo dựng người đàn bà, Đức Chúa Trời phán, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Chúa tạo dựng người đàn bà để giúp đỡ người đàn ông. Trong vai trò làm người giúp đỡ chồng, các cô có hai trách nhiệm là: thứ nhất, làm người bạn đồng hành với chồng trên đường đời, và thứ hai, tạo một mái ấm cho gia đình. Để làm người bạn đồng hành của chồng, các cô cần nâng đỡ chồng về mặt tinh thần và giúp chồng trong những công việc thực tế. Để tạo một mái ấm cho gia đình, các cô cần chăm sóc chồng, đáp ứng nhu cầu cho chồng, sinh con cái và cùng chồng nuôi dạy con nên người trưởng thành. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nói về trách nhiệm làm người bạn đồng hành với chồng, nên hôm nay nói về trách nhiệm tạo mái ấm cho gia đình. Trong trách nhiệm tạo mái ấm cho gia đình, các cô cần chăm sóc và đáp ứng nhu cầu cho chồng. Trong trách nhiệm chăm sóc và đáp ứng nhu cầu cho chồng, ngoài việc chăm sóc miếng ăn, quần áo và lo khi chồng đau ốm, người vợ còn có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối, tức là nhu cầu tình dục cho chồng. Tình dục là món quà Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân. Nhu cầu này chỉ được đáp ứng trong hôn nhân, nên vợ chồng cần quan tâm đáp ứng cho nhau để không bị cám dỗ mà ngã vào tội lỗi. Thánh Kinh dạy về vấn đề này như sau: chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng? Chúng tôi vừa đọc Corinto thứ nhất chương 7, câu 3 đến câu 5. Về vấn đề tình yêu chăn gối, phái nam có nhu cầu này nhiều hơn phái nữ. Và đây là điều các cô cần biết để thông cảm và đáp ứng cho chồng. Theo lời sứ đồ Phao-lô dạy, khi một người có vợ, có chồng, người đó không làm chủ thân thể mình, nhưng người phối ngẫu làm chủ. Và quan hệ tình dục là điều cần thiết trong hôn nhân. Chúng ta không nên vì lý do gì mà không đáp ứng nhu cầu đó cho nhau. Thật ra, theo lời Chúa dạy, chỉ có một điều được đặt lên trên nhu cầu tình dục, đó là sự cầu nguyện. Nói một cách khác, chỉ có nhu cầu tâm linh được đặt lên trên nhu cầu tình dục. Còn ngoài ra, chúng ta không nên viện lý do gì để từ chối, không đáp ứng cho nhau. Trong trường hợp gia đình các bạn có chuyện nghiêm trọng, khẩn trương, cần dành nhiều thời giờ cầu nguyện, thì hai vợ chồng phải cùng đồng ý với nhau để nhu cầu chăn gối qua một bên, nhưng chỉ tạm thời, trong một thời gian ngắn mà thôi. Kinh Thánh cho biết, nếu vợ chồng không đáp ứng nhu cầu cho nhau, ma quỷ sẽ lợi dụng cơ hội cám dỗ và chúng ta sẽ khó có thể chống lại cám dỗ. Có những người vợ vì không hiểu nhu cầu của chồng nên bực bội với chồng, hoặc là viện cớ phải lo việc nhà, lo con cái nên thoái thác, không đáp ứng nhu cầu cho chồng, và vì thế đã vô tình đẩy chồng vào chỗ tội lỗi. Để hiểu rõ lời Chúa dạy về vấn đề này, chúng tôi đề nghị sau ngày cưới, vợ chồng các bạn dành thì giờ cùng nhau đọc lại thư Corinto thứ nhất, chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Một điều khác mà người vợ cần quan tâm để ý để tạo mái ấm cho gia đình là sinh con cái và dành thì giờ chăm sóc nuôi dạy con. Trừ trường hợp Chúa không cho các bạn có con cái, còn bình thường có gia đình thì phải có con. Con cái sẽ làm cho gia đình các bạn được trọn vẹn và vui vẻ. Làm mẹ là thiên chức cao quý của người đàn bà. Đức Chúa Trời ban cho người phụ nữ một cơ thể đặc biệt, với những khả năng đặc biệt để sinh con và nuôi con. Đứa con sẽ mang lại niềm vui cho chồng, cho vợ, sẽ khiến vợ chồng ràng buộc với nhau cách đặc biệt. Và khi nuôi con, các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều mà các bạn không học hỏi được nơi nào khác. Tuy nhiên, điều ích lợi hơn nữa là khi làm cha, làm mẹ, các bạn sẽ trưởng thành, bớt ích kỷ và biết yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn. Ngày nay có những thiếu nữ lập gia đình nhưng không muốn có con. Các cô sợ con cái làm xáo trộn đời sống, khiến mình bị ràng buộc, không đi đâu làm gì như ý muốn được nữa. Có người thì không muốn có con vì không thích con nít, hoặc là vì sợ sinh con sẽ khiến mình xấu và mau già, vân vân. Đây là những lo sợ không chính đáng của những người ích kỷ và không trưởng thành. Chúng tôi mong rằng trong các cô không ai có những lo sợ như thế. Có những người vợ vì không muốn có con mà buộc chồng phải chấp nhận đời sống son sẻ, không con cái. Thật là điều đáng tiếc. Theo lời Kinh Thánh dạy, con cái là ơn phước của Chúa ban cho. Sáng Thế Ký chương 2 câu 28a ghi như vậy. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Thi Thiên thứ 127 cũng nói rằng con cái là ơn phước của Đức Chúa Trời. Tác giả viết: kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đan thì khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình, người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch tại nơi cửa thành. Con cái là ơn phước đặc biệt Chúa dành cho người có gia đình, và vợ là người duy nhất giúp chồng nhận được ơn phước đó. Vì thế, các cô đừng vì ích kỷ hay e ngại mà không muốn có con và khiến vợ chồng mất phước lành của Chúa. Không những sinh con, Chúa cũng ban cho người đàn bà những khả năng đặc biệt để nuôi dạy con. Với bản tính mềm mại, kiên nhẫn, người đàn bà được trang bị để ở gần bên con, chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ con nên người. Vì lý do đó, dù đã đi học và có một ngành nghề đặc biệt, khi có gia đình và có con cái, các cô nên hy sinh công việc làm một thời gian để ở nhà nuôi con, nhất là trong thời gian con mới sinh cho đến tuổi đi học. Đây là thời gian quan trọng để uốn nắn tâm tính căn bản của một đứa bé. Dù ngày nay những người chồng trẻ sẵn sàng giúp vợ lo cho con, người vợ vẫn giữ vai trò chính yếu trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Bổn phận của người phụ nữ trong gia đình được ghi rõ trong Kinh Thánh như sau: phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích thư Tít chương 2, câu 4 và 5. Các cô có muốn chồng mình được phước không? Có muốn chồng cảm tạ Chúa vì được Chúa ban cho một người vợ khôn ngoan và được Chúa ban cho một món quà quý. Các cô hãy làm trọn trách nhiệm cao quý và đặc biệt của người vợ. Đó là hãy giữ vai trò thứ yếu trong gia đình, làm người giúp đỡ chồng, làm cho chồng được trọn vẹn, đầy đủ. Vợ và chồng đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa, vì cả hai đều được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Tuy nhiên, mỗi người có một vai trò và trách nhiệm khác nhau. Nếu người vợ có cái nhìn về chồng mình và vai trò của mình trong gia đình theo như lời Chúa dạy, điều đó cho thấy người vợ biết giá trị thật của mình và giá trị đó bắt nguồn từ đâu. Dù rằng Chúa giao cho người đàn ông làm chủ, lãnh đạo và cung cấp nhu cầu cho người nhà của mình, nhưng nếu không có người vợ đứng đằng sau chăm sóc những điều nhỏ nhặt, tế nhị, thì cái nhà đó sẽ không thật sự là một mái ấm gia đình. Người ta thường nói, đằng sau mỗi người đàn ông thành công ở đời, luôn luôn có bóng dáng một người đàn bà. Đó là người vợ, đứng đằng sau giúp chồng. Tương tự như thế, chúng ta cũng có thể nói, đằng sau những người đàn ông thất bại ở đời, chúng ta cũng thấy có bóng dáng của người đàn bà. Đó có thể là bóng dáng của người vợ, không chịu đặt mình vào vị trí mà Chúa đã định, không bằng lòng giúp chồng, nên chồng đã không thành công trong những trách nhiệm Chúa giao. Để kết thúc bài học dự bị hôn nhân hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các cô lời Thánh Kinh mô tả một người vợ tài đức như sau. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và ngợi khen nàng rằng, có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.